178. Vì sao mười phương chư Phật không có ông nào thành Phật?
Mười phương chư Phật không có ông nào thành cái gì hết, không có ông nào thành Phật hết. Nhưng mà gọi là thành Phật vậy thôi, chứ kỳ thật là mười phương chư Phật không có ông nào thành Phật. Khó nghe ghê gớm đó, cái đó đó. Mà cái đó các vị mà muốn nghe cái đó đừng thấy sợ hãi, đừng thấy rùng mình á, thì lấy kinh Như Lai Viên Giác tôi đã giảng rồi, và cái bộ kinh tôi đã viết đàng hoàng về cái vấn đề đó. Mười phương Như Lai gọi là thành Phật chứ kỳ thật là không hề có thành. Chỗ đó là chỗ hải hùng ghê sợ mà người thường không nói được. Giảng sư bậc tiểu thừa trung thừa không nói được cái đó, mà giảng sư phải có trình độ đại thừa mới nói được cái đó. Cho nên là tôi nhắc Phật tử là nghe, mình cởi mở cái lòng mình ra. Nếu từ trước tới giờ mình nghe tiểu thừa trung thừa thì bây giờ mình cố gắng mình nghe đại thừa, mà mình đừng có dội bực bội, đừng có dội kỳ thị, đừng có dội phản đối chê trách, mà mình nghe rồi phải cái bằng nghe rồi suy nghĩ rồi thấy nó đúng rồi đó mình mới thực hành. Chứ còn không là mình phản ứng, nghe cái phản ứng nha. Ai mà dám nói mười phương chư Phật không có thành Phật gì hết, ai dám nói? Mà giảng sư Tự Thông này nói dễ dàng, không có gì sợ tội hết, không có gì sợ tội với chư Phật hết. Bởi vì thật ra đó, tại các vị không có hiểu đó nha, Phật tử nào không hiểu cái đó là tại các vị chưa hiểu đó, chứ Phật không có sợ cái câu đó đâu. Phật không có thành cái gì hết đó. Khi nào nói với các vị, nói với Phật tử thì nói Phật tử chưa thành Phật đó nha, Phật tử còn là chúng sinh, là phàm phu đó, còn như là chư Phật Thế Tôn đây là đã thành Phật rồi đó. Nói là nói vậy, nói với các vị Phật tử vậy thôi, chứ còn đối với Như Lai là ông nào nãy giờ mà cười không có ông nào thấy mình thành cái con khỉ móc vậy đó. Ông này giờ con kia cười vậy, nó tại mình nói với tụi nó, mình mới nói mình thành Phật, chứ mình đâu có thành gì đâu hả huynh. Huynh Di Đà nói với huynh Thích Ca, huynh Thích Ca nói với huynh Đông Phương Diệu Sư vậy đó, với Diệu Sư nói với huynh Đa Bảo, huynh Đa Bảo nói với là các chư Phật với nhau nói nhau dòm cười á. Mình đâu có thành gì đâu, mà tại mình nói với tụi nó mình thành chứ mình có thành gì đâu. Học hiểu được cái đó là các vị thấy mấy là nhẹ nhàng đấy. Còn nghe cái đó mà khó chịu, quăng dĩa, quăng băng, không nghe là các vị lỗ thôi. Tôi đã từng ví dụ rất là nhiều. Cái chân của mình là đạp cái chó, mình đạp cái người, mình đạp thêm ma thúi, thì mình mới là đặt vấn đề rửa là quan trọng. Chứ còn người ta không có đạp cất chó, không có đạp cất người, không có đạp thay ma thúi, chuột chết thúi, thì đâu có đặt cái vấn đề rửa là quan trọng. Và sự thật là rửa rồi nó cũng giống vậy, giống như cái không đạp vậy thôi, chứ nó có khác gì đâu. Anh đạp cất người, anh đạp cất chó, anh đạp các cái thứ thay ma chuột chết này kia, thì cái chân anh thúi đó. Nhưng mà khi mà anh rửa cái đó rồi là tại vì anh đạp dơ anh mới rửa, nó thúi anh mới rửa. Mà rửa nó hết rồi thì nó giống như là cái chân chưa hề rửa gì hết, không cần rửa gì hết, tự nó sạch rồi thì có gì đâu mà người đó mừng cái chân mình đã sạch. Có sạch gì đâu mà sạch. Mình gọi là sạch thì là tại mình đạp dơ, mình đạp đồ dơ, đồ thúi, đồ tanh, đồ hôi, đồ đen đúa, rửa hết cái đen đúa, rửa hết cái thúi, cái dơ, cái tanh hôi thì nó bằng cái sạch mình không đạp. Thế thì là gọi là rửa, đâu có quan trọng gì đến được rửa. Mười phương chư Phật cũng vậy. Ta trở về cái tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của Như Lai Nguyên Giác Diệu Tâm, của Phật tánh, của thể tánh tịnh minh. Vậy thôi chứ đâu có thánh gì. Do vậy mà đây là kinh mà các vị tụng hoài thế này: vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc. Cái chữ vô trí diệt vô đắc là vô trí diệt vô đắc, có năm chữ thôi, nói lên một cái bầu chân lý vô tận, bao trùm hết cả mười phương chư Phật. Mười phương chư Phật không có thấy mình tu cái gì hết, và mình cũng không có đắc, cũng không có chứng đắc cái gì hết. Nó ở trong cái chữ vô trí diệt vô đắc, ở trong cái Bát Nhã Tâm Kinh đấy. Cho nên các vị không chịu tham thiền là các vị chưa học nhiều đó, các vị sợ đủ thứ đó, chứ người ta biết người ta có sợ. Cho nên đừng có can tôi, đừng có khuyên tôi, đừng có đụng mấy thầy, tôi không có đụng mấy thầy bao giờ. Đừng sợ tôi đụng Diêm Vương, ủa tôi cũng không có đụng cái ông Diêm Vương nào, bởi vì nó có Diêm Vương gì đâu mà tôi đụng. Tôi không có đụng trời Phật gì hết á, bởi vì trong những cái tượng đó là đâu có ông nào trống đâu. Đơn hà đốt cái tượng như vậy chơi chứ đâu phải là đốt Phật gì đâu. Cái đó là nghe hiểu được thì tu mới tốt rồi, còn chưa hiểu là khó tu lắm. Chưa hiểu là mình tự thấy mình thấp hèn, mình lại lục gian xin cầu nguyện suốt mà không có thằng nào có cái quyền cho mình cái gì hết á. Bởi vì đạo Phật của chúng ta là phải nói như vậy đó, không có thằng nào cho mình cái gì được hết. Nếu cho là phải cho hết trơn nhân loại, là có phải 4 tỷ người cho nó sung sức bằng nhau, cho nó an lành hạnh phúc bằng nhau, thì mới gọi là mình là siêu nhân, là siêu nhiên, là bề trên, là vạn năng, là vạn đức. Nhưng mà không có cho được. Nếu cho được là những gì bề trên đó, người ta tấm lòng ta bao la vô tận, ta thương, thì ta cho sung sướng bằng nhau, đất nước thành bình bằng nhau, không có chiến tranh, không có giặc giả, không có giết hại lẫn nhau. Để đất thì cũng để nguyên, không cho sụp, phải giữ gìn bằng nhau. Dịch cúm gà thì không cho chết, bởi vì chết người ta nghèo lắm đó. Heo tay sinh không có, là vì để heo tay sinh như vậy là dân nó nghèo lắm đó. Nhưng mà sự thật không có cái bề trên. Nếu bề trên mà có lòng thương, lòng từ thì không có để cho ta khổ vậy. Do vậy cho nên là cái chân lý của vũ trụ là vấn đề, là chân lý của nó đó là sanh lão bệnh tử, sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không. Đó là cái pháp nhĩ như thị. Đạo Phật gọi là pháp nhĩ như thị. Vạn pháp nó sanh như thế, nó trụ như thế, nó dị như thế, nó diệt như thế. À, chứ không có cái ông gì đâu hết. Con người cũng vậy, nó sanh như thế, nó già như thế, nó bệnh như thế, nó chết như thế, không có cái ông gì hết. Do vậy cho nên ngủ quẩn dai không, ngủ ấm vô ngã, chẳng có cái ông gì hết. Cái đó là cái then chốt của những người học Phật. Mà đệ tử Phật học dù bao nhiêu ngàn bộ kinh đi nữa, bao nhiêu ngàn lần nghe giảng nghe pháp đi nữa, mà quên cái đó, lời cảnh giác không hiểu được cái đó, là tu hoài, gọi là tu ghê gớm lắm, mà chỉ là luống công vô ích.